Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ năm, ngày 7 tháng 9 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
Vào ngày 20 tháng 9 tới tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét dự án luật thủ đô sửa đổi.
Thành phố Hà Nội được vinh danh 3 giải thưởng du lịch hàng đầu châu Á.
Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023.
Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mã QR và trào lưu chỉnh sửa ảnh anime tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin.
Phần tin thế giới có những thông tin, Hàn Quốc sẽ khôi phục cơ chế phối hợp ba bên với Nhật Bản, Trung Quốc.
Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 và hiện là tên lửa phóng từ trên bộ duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Thụy Điển phát hiện hành vi rửa tiền thông qua ứng dụng nghe nhạc Spotify. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra theo hai đợt với thời gian làm việc là 4,5 ngày. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì phiên họp. Tại đợt 1 của phiên họp, từ ngày 12 đến 14 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước, cho ý kiến về báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Phiên họp cũng cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023. Đồng thời, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, trong đó có nội dung báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả của đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2023. Cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Tại đợt 2 của phiên họp ngày 18 tháng 9 và ngày 20 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung phần lớn thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về việc tiếp thu chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, cho ý kiến về dự án luật lưu trữ sửa đổi, dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, dự án luật thủ đô sửa đổi, dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, tổ hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ tư, trong đó có nội dung kết quả thực hiện nghị quyết số 74 năm 2022 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Dự kiến Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 năm 2023.
Tiếp tục sẽ là những thông tin. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 788, kết luận của Ủy ban Nhân dân thành phố tại phiên họp xem xét cho ý kiến về đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 của cấp thành phố. Trước đó, vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét cho ý kiến về đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố trình tại kỳ họp chuyên đề tháng 9 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Căn cứ nội dung cuộc họp, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất kết luận chỉ đạo về nguồn vốn để thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát kỹ danh mục đầu tư các dự án để tham mưu điều chỉnh, điều hòa vốn cho các dự án theo đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên, bảo đảm nguồn lực và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn và hàng năm của thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính rà soát các nguồn lực đầu tư, trong đó có nguồn tăng thu thưởng vượt thu dự kiến là 4.200 tỷ đồng, nguồn vốn thu hồi đã nộp ngân sách khoảng 552 tỷ đồng theo đề xuất của Sở Tài chính tại văn bản số 4596 ngày 8 tháng 8 năm 2023, nguồn cải cách tiền lương để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố bổ sung vào kế hoạch vốn đầu tư công và phân bổ cho các nhiệm vụ dự án quan trọng cấp thiết có nhu cầu bố trí vốn triển khai thực hiện ngay trong năm 2023. Nghiên cứu khả năng huy động, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài vốn đầu tư công. Sở Tài chính phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đánh giá tính khả thi của các nguồn lực đầu tư công cấp huyện, đặc biệt là nguồn thu tiền sử dụng đất, làm cơ sở tham mưu, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn, ngân sách cấp thành phố, hỗ trợ có mục tiêu cho dự án cấp huyện, tránh bổ sung cho các địa phương không bảo đảm cân đối đủ vốn đối ứng để thực hiện dự án theo tiến độ yêu cầu, để xảy ra tình trạng công trình dở dang, nợ xây dựng cơ bản.
Về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo đối với đề xuất điều chỉnh tăng kế hoạch vốn thực hiện rà soát, bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các chỉ đạo của Trung ương, thành phố có liên quan. Cụ thể, bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, nếu có, hoàn trả ngân sách các cấp, bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng. Cho các dự án chuyển tiếp có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của thành phố, trước khi xem xét bố trí cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư. Đối với đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, yêu cầu làm rõ lý do đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 đối với từng dự án. Đặc biệt, đối với các dự án không thực hiện đúng cam kết, đề xuất điều chỉnh giảm liên tiếp tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của thành phố, đánh giá cụ thể nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị có liên quan trong việc chậm triển khai, không đáp ứng tiến độ yêu cầu. Trên cơ sở đó không đề xuất giảm vốn làm kéo dài thời gian thực hiện đối với trường hợp chưa áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Các dự án trọng tâm, trọng điểm, dự án chuyển tiếp đã xác định hoàn toàn trong năm 2023 hoàn thành. Bên cạnh đó, rà soát các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 nhưng chưa hoàn thiện thủ tục điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện để xem xét cắt giảm, điều chuyển vốn sang các dự án nhiệm vụ khác có đủ điều kiện bố trí theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards 2023 WTA khu vực châu Á và châu Đại Dương. Tại buổi lễ, thành phố Hà Nội vinh dự được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới trao 3 giải thưởng là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2023, điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày năm 2023 và cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á. Trong đó, năm đầu tiên Sở Du lịch Hà Nội vinh dự được đề cử và nhận giải thưởng. Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á, đây đều là những hạng mục quan trọng trong hệ thống các giải thưởng của du lịch thế giới, tập trung đánh giá các tiêu chí liên quan đến sức hút, sự hấp dẫn của các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày như du lịch đêm, du lịch ẩm thực, khám phá trải nghiệm về đô thị đối với các thành phố khu vực châu Á. Sở Du lịch Hà Nội cho biết, sau những kết quả đã đạt được, ngành du lịch thủ đô sẽ tiếp tục triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phục hồi và phát triển hoạt động du lịch mà trọng tâm là công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với giải thưởng du lịch thế giới trong hoạt động chia sẻ thông tin, trao đổi, hợp tác triển khai các chương trình truyền thông tốt nhất, giúp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch Hà Nội, thu hút khách du lịch quốc tế trong những năm tới đây.
Tháng 8 vừa qua, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam đã vượt ngưỡng 50 sau 6 tháng. Điều đó cho thấy sự phục hồi của một số nhóm ngành sản xuất. Cùng với đó, không ít nhà đầu tư còn đặt niềm tin vào triển vọng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell đánh giá kinh tế Việt Nam xuất hiện nhiều điểm sáng. Chính phủ Việt Nam đã triển khai hàng loạt các chính sách nhằm thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng như cắt giảm thuế, nới lỏng chính sách tiền tệ và các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Việt Nam đang thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư toàn cầu. Hôm qua, mùng 6 tháng 9, tiếp tục là một phiên giao dịch chứng khoán có mức thanh khoản cao đạt hơn 29.000 tỷ đồng, tương đương với 1,2 tỷ đô la Mỹ. Những phiên giao dịch tỷ đô la Mỹ xuất hiện thường trực hơn, con số này tăng hơn 30% so với 6 tháng đầu năm. Niềm tin của nhà đầu tư đang trở lại ngày càng mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán.
Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế dự kiến được tổ chức từ ngày 14 đến 17 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội. Đây là lần thứ 23 sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Hội chợ năm nay có chủ đề kết nối chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững. Sự kiện cũng nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm OCOP, nông sản, nông đặc sản chất lượng cao của các địa phương trong cả nước, đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra hội thảo chuyên đề theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Cụ thể, hội thảo phát triển nông nghiệp xanh bền vững gắn với mô hình du lịch nông thôn, hội thảo tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa và hải đảo trên sàn thương mại điện tử năm 2023, tổ chức hội nghị giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài.
Thưa quý vị, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông diễn ra chiều qua, các phóng viên có đề cập đến tình trạng lừa đảo bằng mã QR ghi nhận có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Phản hồi về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Khiêm, đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, mã QR hay còn gọi với cái tên là QR code đã và đang phổ biến không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19 vừa qua, cho thấy nhu cầu sử dụng mã QR tăng rất nhanh. So với đường dẫn link độc hại truyền thống, đại diện Cục An toàn Thông tin cho rằng mã QR có lợi thế là có thể chèn trực tiếp email, tin nhắn, link mà không bị các bộ lọc chặn lại. Do đó, hình thức lừa đảo thông qua mã QR đã trở nên phức tạp hơn so với trước đây. Trước tình trạng lừa đảo bằng mã QR gia tăng, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra một số các khuyến cáo, khuyến nghị dành cho người dùng. Đối với các cơ quan đơn vị tổ chức, cung cấp mã QR cần lưu ý một số vấn đề như cần cảnh báo tuyên truyền với người dùng về tình trạng lừa đảo bằng mã QR, đưa ra các giải pháp xác minh đối với các giao dịch có dấu hiệu bất thường, thường xuyên kiểm tra các mã QR dán tại các điểm công cộng.
Thưa quý vị, trào lưu chỉnh sửa ảnh anime tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin. Đó cũng là kết luận của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về ứng dụng cho phép chỉnh sửa ảnh theo phong cách anime đang gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Vì vậy, đại diện Cục An toàn Thông tin đã đưa ra một số khuyến cáo dành cho người dùng như sau. Hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin, dữ liệu cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Chọn lọc và sử dụng các phương thức uy tín, các ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền đánh giá. Đọc kỹ các điều khoản, yêu cầu trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng, không cung cấp những hình ảnh nhạy cảm riêng tư cho ứng dụng. Trước khi cài đặt bất cứ ứng dụng nào, cần xem xét những quyền mà ứng dụng yêu cầu được truy cập.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Y tế Hà Nội đã tích cực triển khai cải cách thủ tục hành chính một cách hiệu quả, giúp người dân doanh nghiệp giảm thiểu thời gian và khâu đi lại. Một trong những cải cách đáng ghi nhận là việc nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính. Bộ phận một cửa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Sau bộ phận một cửa Sở Y tế Hà Nội thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội là đơn vị đầu tiên của ngành y tế thủ đô thực hiện đổi mới cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc giải quyết, tiếp nhận thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Chị Lưu Thanh Hương, công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate cho biết.
Tôi thấy là khi mà đổi sang cái bước mà chỉ làm, chúng tôi chỉ cần phải đi một lần, chỉ cần phải đi nộp hồ sơ thì sẽ thấy nó sẽ đơn giản và thuận tiện hơn với cái bước mà chúng tôi sẽ phải vừa đến nộp hồ sơ, sau đó là sẽ phải đến nhận kết quả. Bây giờ thì bên EVN đã có cái bước hỗ trợ cho chúng tôi là đến để chúng tôi nhận kết quả tại nhà.
Hiện nay, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm đang được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội thực hiện, bao gồm đăng ký công bố sản phẩm trong nước và sản phẩm nhập khẩu, tiếp nhận hồ sơ quảng cáo về thực phẩm, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiếp nhận và trả kết quả cho khoảng 2.500 hồ sơ các loại. Từ ngày 25 tháng 7 vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội triển khai thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, quy trình thực hiện gồm 3 bước. Bước 1, tổ chức, doanh nghiệp, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và đăng ký nhận kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu. Bước 2, bưu điện giao nhận đồng thời kiểm kết quả hàng ngày với bộ phận một cửa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội. Bước 3, bưu điện chuyển phát kết quả thủ tục hành chính đến địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp, công dân đã đăng ký. Ông Lê Thanh Hải, trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ Bưu điện thành phố Hà Nội cho biết.
Hiện nay cái số thủ tục của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thì có 4 thủ tục thôi. Thì với cái nội dung này thì bưu điện chúng tôi triển khai cũng nhiều sở rồi thì nó không gặp khó khăn gì. Với giai đoạn 2 thì với 4 cái thủ tục hành chính thì sẽ cùng với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ rà soát cái tính chất của thủ tục về mặt pháp lý cũng như chuyên môn, ví dụ liên quan đến Sở Y tế thì nó có những cái đặc thù riêng. Với những cái thủ tục mà có thành phần hồ sơ đơn giản, tính chất pháp lý đơn giản thì chúng tôi sẽ thực hiện tiếp nhận qua các cái điểm giao dịch của bưu điện.
Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, các bộ kết quả hành chính và bảng kê được giao cho Bưu điện Hà Nội vào lúc 11 giờ và 16 giờ 30 hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Ngay sau khi nhận kết quả, thời gian bưu điện sẽ chuyển phát đến cá nhân hoặc tổ chức ở các quận nội thành chỉ từ nửa ngày đến một ngày. Đối với các địa chỉ ở huyện, thị xã còn lại thì được nhận kết quả từ 1 đến 2 ngày, qua đó tiết kiệm thời gian chi phí đi lại cho người dân khi đến làm thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nói:
trong thời gian qua thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Nó mang lại nhiều ý nghĩa cho các cái tổ chức cá nhân đến làm việc tại bộ phận một cửa. Thứ nhất là giảm cái chi phí đi lại cũng như giảm thời gian chờ đợi và giảm cái áp lực tại cái bộ phận một cửa của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải được triển khai triệt để. Trong thời gian tới thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng sẽ phối hợp với Bưu điện Hà Nội để thực hiện cái bưu chính công ích cho các tổ chức cá nhân, và chúng tôi sẽ đổi mới nhiều hình thức để đảm bảo thuận lợi cho cái công tác tiếp nhận hồ sơ cũng như là trả kết quả cho các tổ chức cá nhân đến làm việc tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội.
Xác định cải cách thủ tục hành chính là yêu cầu cấp thiết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã chủ động đề ra những nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này tại đơn vị, bảo đảm tính pháp lý về mặt chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm bưu điện trên địa bàn thành phố.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chiều qua, quận Đống Đa tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Thông qua diễn tập nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, rèn luyện bồi dưỡng khả năng, trình độ làm tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, củng cố và nâng cao khả năng, năng lực tổ chức chỉ huy, cán bộ các cấp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa Lê Tuấn Định ghi nhận và biểu dương các lực lượng tham gia diễn tập đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối và góp phần vào thành công của cuộc diễn tập. Đồng thời, đề nghị lực lượng vũ trang, các cơ quan, phòng ban, đơn vị và Ủy ban Nhân dân 21 phường thuộc quận cần kịp thời khắc phục ngay những thiếu sót, khuyết điểm của cuộc diễn tập mà Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, tổ đạo diễn đã chỉ ra. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến phòng thủ của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn quận. Ngoài ra, tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và thành phố về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng thủ đô Hà Nội, quận Đống Đa thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần chủ động rà soát, bổ sung công tác lãnh đạo, kế hoạch bảo đảm quốc phòng an ninh hàng năm. Đối với lực lượng vũ trang quận cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, huấn luyện cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ giỏi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, làm nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 6 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Thanh Trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Duyên Hà tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Tài, thôn Đại Lan, xã Duyên Hà. Phát biểu tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì Bùi Phương Hoa chúc mừng gia đình ông Phan Văn Tài đã có được ngôi nhà mới khang trang, kiên cố và động viên gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm triển khai vận động và sử dụng hiệu quả quỹ vì người nghèo, chăm lo giúp đỡ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, không để hộ nghèo bị bỏ lại phía sau. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì, Ủy ban Nhân dân xã Duyên Hà và cơ sở thôn Đại Lan cũng đã trao tặng gia đình ông Tài những món quà thiết thực.
Thưa quý vị và các bạn, nguyện một đời trung thành với lý tưởng cộng sản, vượt qua mọi hy sinh gian khổ để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Đảng giao phó, sống trách nhiệm, nêu gương với quần chúng nhân dân và với thế hệ trẻ. Đó là những phẩm chất cao quý mà các đảng viên đi trước để lại cho thế hệ trẻ biết sống cống hiến, nhiệt huyết với các hoạt động chính trị của địa phương.
Nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đối với ông Dương Quốc Quý, Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai là một niềm vinh dự tự hào. Bản thân ông là một đảng viên đang còn đương chức, trong mọi hoạt động của đơn vị, ông luôn là người gương mẫu, trách nhiệm với công việc, là tấm gương sáng định hướng cho các chiến sĩ trẻ, nỗ lực phấn đấu, học tập noi theo, hoàn thành nhiệm vụ được đảng, cơ quan giao phó. Thượng tá Dương Quốc Quý, Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai chia sẻ.
Qua quá trình phấn đấu, thì hôm nay rất vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Tôi cho rằng đây là một cái mà vinh dự rất là tự hào mà sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu thời gian tới là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đơn vị cùng người thân là chấp hành pháp luật và tuân thủ theo quy định pháp luật. Nhận cái huy hiệu 30 năm tuổi đảng thì tôi cho rằng đây là một cái vinh dự tự hào, thế mà để cho thế hệ các đồng chí cán bộ chiến sĩ là cũng học hỏi, thế mà để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ và đảm bảo cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Được kết nạp đảng từ năm 1963, nay đã tròn 60 năm tuổi đảng. Khi được vinh dự đón nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, đối với ông Nguyễn Văn Lợi, đảng bộ thị trấn Quốc Oai không khỏi xúc động, vinh dự và tự hào. Đã trải qua rất nhiều cương vị công tác trong ngành giáo dục và nay dù đã nghỉ hưu, nhưng bản thân ông vẫn sống trách nhiệm với tập thể, với gia đình và dòng họ. Trong mọi công việc, ông Lợi luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Nguyễn Văn Lợi, đảng bộ thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai cho hay.
Trách nhiệm, vinh dự càng lớn thì trách nhiệm của mình càng phải cao. Cố gắng giữ gìn cái phẩm chất đạo đức của người đảng viên và còn sức thì còn tiếp tục công tác tùy theo cái khả năng và sức lực của mình để góp phần xây dựng đảng bộ huyện Quốc Oai nói riêng và toàn thể đảng, công tác của đảng nói chung ngày càng phát triển và vững mạnh.
Trong tổng số 127 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng đợt mùng 2 tháng 9 này, huyện Quốc Oai có một đảng viên huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đảng viên huy hiệu 70 năm tuổi đảng, còn lại là các đảng viên đạt huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên. Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng là sự ghi nhận trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về công lao, sự đóng góp của các đồng chí đảng viên vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí là biểu tượng cao đẹp về nhân phẩm và khí phách của người chiến sĩ cộng sản, dù bất kỳ cương vị công tác nào, môi trường nào đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó, đồng thời là tấm gương sáng cho lớp lớp thế hệ sau noi gương học tập. Trong những năm qua, dù tuổi cao sức khỏe hạn chế, hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng các đồng chí đảng viên vẫn chung sức đồng lòng cùng toàn đảng toàn dân đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thủ đô và huyện Quốc Oai, không ngừng phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4387 phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối từ Phan Trọng Tuệ đến thôn Tả Thanh Oai tại xã Thanh Liệt, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Theo đó, tuyến đường có chiều dài 2,1 km thuộc địa bàn các xã Thanh Liệt, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, điểm đầu giao với tuyến đường Phan Trọng Tuệ, điểm cuối giao với tuyến đường vành đai 3,5. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường được xác định rộng 25m, gồm lòng đường xe chạy 15m, 4 làn xe, vỉa hè hai bên rộng 2x5m. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường nối từ đường Phan Trọng Tuệ đến thôn Tả Thanh Oai, đồng thời giao Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công bố bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường cho Ủy ban Nhân dân các xã Thanh Liệt, Tả Thanh Oai để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường, thực hiện triển khai cắm mốc giới tuyến đường, đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để tránh lãng phí và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
Hôm qua, Ban Chỉ đạo 197 Phường Láng Thượng, quận Đống Đa đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị xung quanh Hồ Láng Thượng. Đây là một trong những điểm nóng về trật tự đô thị trên địa bàn. Tại buổi ra quân, các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý những hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, làm nơi kinh doanh, dừng đỗ phương tiện tràn lan dưới lòng sai quy định, gây mất trật tự và mỹ quan đô thị. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ nhiều vật dụng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, làm nơi kinh doanh, đồng thời lập biên bản xử lý 2 trường hợp ô tô đỗ sai quy định. Lãnh đạo Công an Phường Láng Thượng cho biết thêm, trong thời gian tới, cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Ban Chỉ đạo 197 Phường sẽ bố trí lực lượng thường xuyên chốt trực để ngăn chặn, xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.
Vào khoảng hơn 19 giờ tối ngày hôm qua, một đám cháy đã bùng phát dữ dội tại tầng cao nhất căn nhà số 31 đường Láng, ngã tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Tầng 1 là cửa hàng kinh doanh trà chanh. Ngay khi phát hiện thông tin của vụ việc, Công an phường ngã tư Sở, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, sử dụng phương tiện chữa cháy tổ chức dập lửa, chống cháy lan. Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Trước đó vào trưa ngày hôm qua cũng đã xảy ra vụ cháy ở quán thịt chó số 37 đường Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vụ việc không có thiệt hại về người, một số tài sản bị cháy hư hỏng. Công an quận Hoàng Mai xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện tại tầng tung.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết nước này có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản và Trung Quốc để khôi phục các cơ chế hợp tác ba bên trong tương lai gần, trong đó có việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật trong tương lai gần. Thông tin trên được Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra trong hội nghị ASEAN Cộng 3 diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Ông cho biết Hàn Quốc có kế hoạch cung cấp 4.500 tấn gạo cho kho dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN Cộng 3 trong năm nay, xây dựng cơ sở hạ tầng để sản xuất xe điện trong khu vực ASEAN và tổ chức một chương trình trao đổi dành cho sinh viên tài năng trong lĩnh vực khoa học vào tháng 12 tới.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Mithuneman 3 đã được đưa vào hoạt động 50 năm và hiện là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ trên bộ duy nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Kho vũ khí này hiện cũng bao gồm cả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident và vũ khí hạt nhân được trang bị cho máy bay ném bom chiến lược.
Nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zelensky cho biết đa số các nhà lập pháp trong quốc hội nước này đã bỏ phiếu ủng hộ ông Rustem Umerov giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước này sau khi người tiền nhiệm Oleksiy Reznikov bị bãi nhiệm với cáo buộc tham nhũng.
Đức có kế hoạch tăng cường đáng kể việc mua sắm đạn dược vào năm 2024 trong bối cảnh các nước phương Tây đang gồng mình bổ sung nguồn dự trữ đã cạn kiệt do quyên góp cho Ukraine. Được biết, Đức là nhà tài trợ vũ khí lớn thứ hai trong Ukraine chỉ sau Mỹ.
Mới đây, truyền thông Thụy Điển đưa tin đã phát hiện hành vi rửa tiền thông qua ứng dụng nghe nhạc Spotify. Hiện công ty của Thụy Điển khẳng định chưa được phía cơ quan chức năng liên hệ về những trường hợp liên quan, cũng như không phát hiện dữ liệu hay bằng chứng xác thực cho thấy nền tảng này bị lợi dụng với quy mô như miêu tả.
Bộ Môi trường Hàn Quốc đã bồi thường thiệt hại cho gia đình của một người đàn ông không hút thuốc ở độ tuổi 30 đã chết vì ung thư phổi sau khi sử dụng máy tạo ẩm có chứa các chất khử trùng này. Quyết định này được dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi Bệnh viện Anshan thuộc Đại học Hàn Quốc vào năm ngoái, cung cấp bằng chứng khoa học cho thấy việc tiếp xúc chất này, một thành phần được sử dụng trong một số hóa chất khử trùng tạo độ ẩm, có thể gây ra ung thư phổi.
Bản tin thể thao.
Sau màn trình diễn thảm hại ở trận tứ kết FIBA World Cup 2023, các tuyển thủ Mỹ đã tìm lại được phong độ trong lần chạm trán với đội tuyển Italia. Mỹ đã phong tỏa rất tốt khu vực dưới rổ, buộc đối phương phải thực hiện những tình huống ném 3 điểm không chính xác. Tổng cộng, đội tuyển Italia chỉ ghi được vỏn vẹn 63 điểm ở trận đấu này, trong khi đội tuyển Mỹ lại tấn công rất hiệu quả. Chiến thắng thuyết phục 100-63 giúp tuyển Mỹ giành quyền vào bán kết, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa hai đội tuyển Đức và Litva. Cũng giành quyền đi tiếp còn có đội tuyển Serbia. Các cầu thủ Serbia đã gặp đôi chút khó khăn ở hiệp đầu tiên, tuy nhiên kể từ hiệp 2 họ đã bứt hẳn lên để tạo được cách biệt lớn và sau đó dễ dàng bảo vệ lợi thế để thẳng tiến tới thắng lợi 87-68. Với việc bị loại ở tứ kết thì đây là giải đấu thứ 3 mà đội tuyển Litva đánh bại đội tuyển số 1 thế giới Mỹ nhưng vẫn không thể có được huy chương. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ ký kết hợp tác với La Liga, giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Bản hợp đồng có thời hạn từ tháng 9 năm 2023 cho tới tháng 6 năm 2026. Theo đó, hai tổ chức cũng sẽ thỏa thuận trao đổi chuyên môn với mục đích phát triển bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá cộng đồng tại Việt Nam, cũng như các đội tuyển quốc gia, đồng thời phát triển một số dự án thể thao trong tương lai. Bên cạnh đó, thông qua sự hợp tác này, Học viện La Liga Việt Nam sẽ tổ chức các khóa học cho các huấn luyện viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhằm xây dựng nền tảng phát triển các tài năng bóng đá trẻ Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 7 tháng 9, nắng nóng vẫn tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 36 độ. Cụ thể, thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Hạnh và kỹ thuật phòng thu Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.